Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Mai Vân, Anh Vũ, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ ba 23 tháng Giêng năm 2018. Việt Nam và Nga lên kế hoạch 3 năm tập trận chung 2018-2020. Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Quỹ tiền tệ quốc tế lạc quan thận trọng về mức tăng trưởng kinh tế. Tuyển U23 Việt Nam lập kỳ tích lịch sử vào chung kết cúp bóng đá châu Á. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2018, cuộc đối mặt giữa chủ nghĩa đa phương và cục bộ. Thưa quý vị, Hà Nội và Moscow đã quyết định củng cố thêm quan hệ hợp tác quốc phòng nhân chuyến công du Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Theo hãng tin Nga TASS, phát biểu tại Hà Nội vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga xác nhận rằng hai nước đã xây dựng kế hoạch hợp tác quân sự và tập trận chung kéo dài trong 3 năm từ 2018 đến 2020.
Theo ông Sergei Shoigu, cả hai bên đã nhất trí như trên trong cuộc hội đàm vào hôm nay giữa ông và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang. Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, trong cuộc gặp trước đó với đồng nhiệm Việt Nam Ngô Xuân Lịch, thì hai bên đã thảo luận các bước cần thiết để thực hiện thỏa thuận từng được Tổng thống Nga và Chủ tịch Việt Nam đồng ý. Ông Shoigu cho biết, chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch cho 3 năm tới, từ 2018 đến 2020, liên quan đến lĩnh vực hợp tác quân sự và các hoạt động chung khác, trong đó có các chương trình gặp gỡ và tập trận. Như để nhấn mạnh đến đà phát triển tốt của quan hệ quân sự Nga-Việt, vào lúc Bộ trưởng Quốc phòng Nga ghé thăm, thì Hải quân Việt Nam đã tiếp nhận thêm một chiến hậu tống hạm tên lửa Gepard 309. Đây là chiếc thứ tư và cuối cùng được giao cho Việt Nam trong khuôn khổ hợp đồng đặt mua vào năm 2012.
Chuyển sang bán đảo Triều Tiên, chính quyền Bình Nhưỡng hôm nay thông báo chọn ngày 8 tháng 2 là ngày thành lập quân đội mới của Bắc Triều Tiên, vốn trước đây được quy định là ngày 25 tháng 4. Hãng tin nhà nước KCNA của Bắc Triều Tiên cũng cho biết Bình Nhưỡng sẽ tổ chức mừng sự kiện lịch sử trọng đại này, tức là một ngày trước khi Thế vận hội mùa đông 2018 khai mạc tại Pyeongchang vào ngày 9 tháng 2. KCNA không tiết lộ Bình Nhưỡng sẽ tiến hành những hoạt động gì nhân ngày thành lập quân đội mới mùng 8 tháng 2. Nhưng theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, Bắc Triều Tiên sẽ chuẩn bị lễ diễu binh quy mô lớn. Một quan chức chính phủ Hàn Quốc trước đây từng cho biết Seoul phát hiện có 13.000 quân nhân và 200 loại khí tài gần một sân bay tại Bình Nhưỡng, dường như là để tập diễu binh. Cũng trong ngày hôm nay, sau chuyến thăm Hàn Quốc 2 ngày của đoàn đại biểu Bắc Triều Tiên, đoàn đại biểu Hàn Quốc đã sang Bắc Triều Tiên để phối hợp với chính quyền miền Bắc chuẩn bị cho các hoạt động chung của vận động viên hai nước tại Thế vận hội Pyeongchang. Sau khi đoàn đại biểu Hàn Quốc trở về Seoul, một đoàn đại biểu khác của Bắc Triều Tiên sẽ tới Hàn Quốc tham quan các sân vận động và các cơ sở phục vụ Thế vận hội. Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, các hoạt động làm ăn, buôn bán ở vùng biên giới Trung Quốc-Bắc Triều Tiên vốn nhộn nhịp giờ trở nên ảm đạm bởi Bắc Kinh phải tuân thủ các lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào Bắc Triều Tiên. Ghi nhận của AFP tại Đan Đông, thành phố Đông Bắc Trung Quốc bên đường biên giới với Bắc Triều Tiên.
Đến Đan Đông lúc này, người ta có thể cảm nhận rất rõ tác động của lệnh trừng phạt. Đó là các công xưởng hoang vắng, nhà hàng, quán ăn đóng cửa hàng loạt và các khu nhà ở trống không. Nhiều xưởng sản xuất phải ngừng hoạt động vì các công nhân Bắc Triều Tiên bị buộc phải trở về nước do lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc. Các hoạt động buôn bán với Bắc Triều Tiên đã giúp cho kinh tế của thành phố Đan Đông bùng nổ trong những năm qua. Tại đây, chính quyền địa phương còn thành lập một khu hợp tác kinh tế đặc biệt ngay bên bờ con sông Áp Lục, đánh dấu đường biên giới hai nước. Một cây cầu lớn 4 làn đường với chi phí lên tới 300 triệu đô la để nối hai bờ sông đã hoàn thành từ 3 năm nay nhưng vẫn chưa thể thông xe. Ông Lục Siêu, nhà nghiên cứu Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội tỉnh Liêu Ninh cho hay lệnh cấm vận của quốc tế đang ảnh hưởng rõ rệt đến kinh tế và đời sống hàng ngày của người dân Đan Đông vì buôn bán với Bắc Triều Tiên là trụ cột của nền kinh tế địa phương.
Nhân chuyến thăm Indonesia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis vào ngày hôm nay đã tái khẳng định ý muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ quốc phòng với quốc gia Đông Nam Á được cho là ngày càng sẵn sàng khẳng định chủ quyền trong tranh chấp ở Biển Đông.
Trước cuộc họp với lãnh đạo Indonesia, ông Mattis nêu lên khả năng hợp tác rộng rãi hơn trên biển. Phía Indonesia thì có dự định mua chiến đấu cơ F-16 mà hợp đồng có thể lên hàng tỷ đô la. Bộ trưởng Mỹ khẳng định với các nhà báo đi cùng với ông là Indonesia là một đối tác rất chiến lược vì là nước dân chủ lớn của thế giới, đông dân cư Hồi giáo nhất và là một quần đảo với hơn 17.000 đảo, do đó có một vùng biển chiến lược rộng lớn. Hoa Kỳ, theo ông, sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển hợp tác hàng hải với Indonesia, một trục bán lề giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Phía Indonesia cho là hai bên sẽ còn thảo luận về mở rộng hợp tác chống khủng bố. Jakarta còn chờ đợi ông Mattis giúp bãi bỏ trừng phạt mà Mỹ đã áp đặt đối với lực lượng đặc biệt Kopassus của Indonesia do vấn đề vi phạm nhân quyền liên quan đến Đông Timor trong những năm 1990.
Còn tại Thái Lan, hôm nay Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch công bố một báo cáo lên án tình trạng vi phạm nhân quyền trong ngành đánh bắt cá Thái Lan. Tài liệu này nhấn mạnh rằng hiện tượng cưỡng bức lao động vẫn tồn tại. Thông tin viên Arnaud Dubus tại Bangkok cho biết thêm thông tin.
Chính quyền quân sự Thái Lan ngay từ năm 2015 đã đặt đấu tranh chống nạn buôn người trong lĩnh vực ngư nghiệp là một ưu tiên, cố gắng trên càng bị thôi thúc bởi Thái Lan lo ngại bị Mỹ và Liên hiệp châu Âu trừng phạt thương mại vì vấn nạn này. Tuy nhiên, nỗ lực của chính phủ vẫn chưa đủ. Theo một báo cáo của Human Rights Watch, dựa trên một điều tra đã tiến hành trong 2 năm, các trường hợp nạn nhân của tệ buôn người và lao động cưỡng bức trong ngư nghiệp chưa chấm dứt hẳn. Đây là lĩnh vực sử dụng rất đông lao động đến từ Campuchia và Miến Điện. Chính phủ Thái Lan đã triển khai một hệ thống kiểm soát các tàu đánh cá nhằm theo dõi liệu có lao động nào bị chủ tàu giết trên biển hay không. Điều này đã từng xảy ra trong quá khứ. Nhưng việc thanh sát như vậy chỉ làm được ở bề nổi dựa vào kiểm tra các giấy tờ mà chủ tàu cung cấp. Điều tra của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền còn cho thấy rất nhiều ngư dân làm thuê bị trả lương dưới mức tối thiểu hoặc không được trả lương hàng tháng theo như luật lao động mới của Thái Lan. Tổ chức phi chính phủ trên kêu gọi các công ty vẫn mua hải sản từ Thái Lan hãy gây sức ép buộc chính phủ Thái phải kiên quyết hơn trong việc áp dụng các điều luật lao động mới được thông qua.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Quỹ tiền tệ quốc tế tỏ ra lạc quan thận trọng về mức tăng trưởng kinh tế thế giới. Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 48 hôm nay khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ. Trong số 3.000 đại biểu tham gia diễn đàn, có 1.900 chủ doanh nghiệp lớn, 70 nguyên thủ quốc gia và thủ tướng, cũng như lãnh đạo của 45 định chế quốc tế. Ngoài ra còn có nhiều nghệ sĩ và những người nổi tiếng trong xã hội dân sự. Từ Davos, đặc phái viên RFI Munia Daoudi cho biết thông tin.
Không thể phủ nhận là tình hình kinh tế thế giới sẽ tốt hơn và Quỹ tiền tệ quốc tế đã điều chỉnh tăng mức dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới lên 3,9% trong 2 năm tới. Giới chủ doanh nghiệp nhìn thấy tương lai màu hồng và nghiên cứu mà cơ quan tư vấn PwC công bố cho thấy có tới 42% trong số họ khẳng định rất tin tưởng vào việc gia tăng các hoạt động, tuy nhiên chưa bao giờ lại có rất nhiều các rủi ro đe dọa nghiêm trọng tăng trưởng kinh tế đến như vậy. Các nguy cơ đó không hoàn toàn là về kinh tế, ví dụ như khủng bố, các mối đe dọa về địa chính trị hoặc là các hiện tượng biến đổi khí hậu v.v. Rất nhiều vấn đề sẽ nằm trong chương trình làm việc của 70 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, các nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ nhau trong suốt tuần lễ này tại nơi tổ chức diễn đàn. Thủ tướng Ấn Độ Modi khai mạc diễn đàn năm nay. Năm ngoái, người mở màn diễn đàn là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người bảo vệ chủ nghĩa đa phương trước chủ trương bảo hộ của ông Donald Trump, khi đó mới đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Ông Donald Trump sẽ có mặt tại Davos để bảo vệ các cải cách của ông ấy, sau đó tới lượt Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ban tổ chức diễn đàn hài lòng khi gợi nhắc lại là Davos là nơi duy nhất tập hợp trong 5 ngày liên tục lãnh đạo của hơn 1.000 doanh nghiệp lớn nhất hành tinh. Tổng doanh thu của các công ty này là 25 tỷ đô la.
Munia Daoudi, Davos, RFI. Trung Quốc hôm qua đã mời Mỹ Latin và các quốc gia vùng Caribe tham gia dự án con đường tơ lụa mới, coi đó là một phần của thỏa thuận tăng cường hợp tác kinh tế và chính trị tại khu vực vốn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong lịch sử. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, khu vực này vốn thích hợp một cách tự nhiên với sáng kiến một vành đai, một con đường. Trong một cuộc họp giữa Trung Quốc và 33 thành viên của cộng đồng các quốc gia chống Mỹ Latin và Caribe, các bên đã ký một thỏa thuận mở rộng quan hệ. Trung Quốc và Hàn Quốc vào hôm nay đã phản ứng gay gắt trước quyết định của chính quyền Mỹ Donald Trump đánh thuế cao chống bán phá giá đối với pin mặt trời và máy giặt nhập từ hai nước này và một số quốc gia khác.
Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết là sẽ đưa đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới OMC. Đồng nghiệp Trung Quốc thì cũng cảnh báo là sẽ cùng với các thành viên khác của OMC bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Tuy nhiên, Bắc Kinh không nói là sẽ hành động ra sao. Chính quyền Mỹ vào hôm qua thông báo đánh thuế gọi là bảo tồn quyền lợi trên pin mặt trời nhập từ Trung Quốc và máy giặt sản xuất tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Mexico, Thái Lan và Việt Nam. Thuế đánh trên pin mặt trời sẽ áp dụng trong 4 năm và giảm dần. Năm đầu là 30%, năm kế tiếp 25%, rồi 20% và năm thứ tư là 15%. Trên máy giặt, thời hạn áp thuế là 3 năm. Đối với Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc, đây là một hành động đánh thuế quá đáng, vi phạm quy tắc của OMC. Tập đoàn Samsung cũng lên tiếng cho rằng loại thuế này thật ra là đánh trên người tiêu dùng tại Mỹ. Theo hãng tin Reuters, quyết định đánh thuế được đưa ra sau khi Ủy ban Mỹ về Thương mại Quốc tế kết luận rằng hai loại sản phẩm nhập khẩu gây thiệt hại lớn cho các nhà sản xuất Mỹ. Cụ thể là tập đoàn sản phẩm gia dụng Whirlpool đã kiện hai tập đoàn Hàn Quốc Samsung và LG là đã làm tràn ngập thị trường Mỹ với hàng giá hạ.
Tại Mỹ, sáng hôm nay, các công sở của chính quyền liên bang mở cửa trở lại sau 3 ngày bị tê liệt do bất đồng tại Thượng viện về ngân sách chung năm 2018. Hôm qua, các nghị sĩ thuộc hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã đạt đồng thuận về một ngân sách tạm thời từ nay đến đầu tháng 2. Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Coppe cho biết chi tiết.
Chính quyền liên bang chỉ bị tê liệt có 3 ngày, nhưng rất có thể lại phải ngừng hoạt động nếu từ nay đến ngày 8 tháng 2 năm 2018, Thượng viện Mỹ không đạt được thỏa hiệp trong hồ sơ nhập cư. Các nghị sĩ dân chủ đã chấp nhận bỏ phiếu lần thứ 3 để thông qua ngân sách bổ sung tạm thời. Đổi lại, Đảng Cộng hòa cam kết sẽ nhanh chóng đưa ra thảo luận tại Thượng viện về vấn đề di dân. Các nghị sĩ dân chủ muốn giải quyết xong việc cấp quy chế định cư cho 700.000 thanh niên đã tới Mỹ khi còn nhỏ. Những người này được gọi là Dreamers. Nhưng việc thương lượng sẽ rất khó khăn vì Nhà Trắng muốn có ngân sách cần thiết để xây bức tường tại biên giới với Mexico và chấm dứt chính sách đoàn tụ gia đình cũng như chương trình xổ số hàng năm cấp giấy định cư tại Mỹ. 17 ngày là một thời gian ngắn để thương lượng về dự luật liên quan tới chủ đề phức tạp như nhập cư, nhưng các nghị sĩ không có lựa chọn nào khác. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra trong năm nay và người dân Mỹ bắt đầu chán nản về việc các nghị sĩ không đủ khả năng đạt được các thỏa hiệp.
Anne Coppe, Washington, RFI.
Giao tranh giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Kurdistan ở vùng Afrin, miền Bắc Syria vẫn tiếp diễn dữ dội sau khi bùng lên hôm thứ Bảy 20 tháng 1. Cuộc chiến không có dấu hiệu sớm kết thúc. Hội đồng Bảo an đã họp lại vào ngày hôm qua theo yêu cầu của Pháp. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI Marie Bourreau tại New York, Hội đồng Bảo an đã không đưa ra lời lên án nào nhắm vào cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Syria, mà chỉ bàn về thảm họa nhân đạo ở vùng Bắc Syria.
Ni condamnation ni déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'offensive de la Turquie à Afrin. Les diplomates l'ont bien
évoqué. Hội đồng Bảo an đã không lên án, cũng không ra tuyên bố. Các nhà ngoại giao trong cuộc họp kín đã nêu lên cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng Afrin, nhưng lại chọn tập trung trên tình hình nhân đạo thảm hại ở miền Bắc Syria, nơi mà không một đoàn tiếp tế nào đã đến được từ tháng 11 năm ngoái. Đại sứ Pháp sau cuộc họp giải thích là không nên khỏa lấp trách nhiệm của chế độ Damas và đồng minh của họ. Riêng về tình hình Afrin thì các quốc gia tỏ ra rất dè dặt, cho thấy họ lúng túng trước cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh trong cuộc chiến chống thánh chiến. Paris đã bày tỏ nỗi lo ngại trước chiến dịch đang diễn ra, và theo đại sứ Pháp thì nỗi lo ngại này được các nước thành viên Hội đồng Bảo an chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, về chính thức thì chỉ có một lời kêu gọi tự kiềm chế. Điều mà các chính quyền lo ngại là cuộc tấn công hiện nay sẽ ảnh hưởng đến cuộc họp giữa các phe Syria bắt đầu lại vào thứ năm này tại Vienna. Sự đoàn kết giữa các đồng minh trong cuộc chiến chống Daesh là tối quan trọng, cho nên, theo đại sứ Pháp, phải sát cánh bên nhau để tiếp tục cuộc chiến.
Marie Bourreau, New York, RFI. Venezuela tố cáo châu Âu có những hành động xấu xa khi trừng phạt nước này. Hôm qua, Ngoại trưởng 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã thông qua các biện pháp trừng phạt nhắm vào nhiều quan chức cấp cao của Venezuela. Ngay lập tức, Caracas đã có phản ứng gay gắt. Từ Caracas, thông tín viên RFI Julian Gonzalez tường trình.
Đó là những hành động xấu xa, vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên hiệp quốc và có ý định can thiệp một cách thô bạo vào công việc nội bộ đất nước chúng ta. Bộ Ngoại giao Venezuela đã lên án quyết định của Brussels như vậy. Caracas cho rằng quyết định của Liên hiệp châu Âu chịu ảnh hưởng của Washington và đó là những bằng chứng không thể chối cãi được về sự phụ thuộc của châu Âu vào một chính phủ thống trị và phân biệt chủng tộc của Donald Trump. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã ban hành nhiều biện pháp trừng phạt tài chính nhắm vào nhiều thành viên trong chính phủ Venezuela, trong đó có cả Tổng thống Nicolas Maduro. Trong danh sách 7 quan chức cao cấp của Venezuela phải hứng chịu trừng phạt, được gọi là những biện pháp hạn chế, có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Venezuela, Giám đốc Cơ quan Tình báo hay Phó Chủ tịch Đảng của Cố Tổng thống Chavez hiện đang cầm quyền, ông Diosdado Cabello. Nhân vật này khẳng định rằng các trừng phạt của Brussels không nhắm vào cá nhân ông, mà đó là một chiến dịch quy mô chống lại Venezuela nhằm cô lập nước này. Người hùng của đảng cầm quyền còn tranh thủ dịp này để đề nghị Tổng thống Maduro đưa ra những biện pháp trả đũa các chính phủ châu Âu, nhất là Tây Ban Nha.
Julien Gonzalez, Caracas, RFI.
Trong lĩnh vực thể thao, tuyển U23 Việt Nam lập kỳ tích lịch sử vào chung kết cúp bóng đá châu Á.
Lại thêm một chiến công lịch sử cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Cách đây hơn 2 giờ đồng hồ, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã loại đội tuyển Qatar bằng thi đá luân lưu 11m với kết quả 4-3 trong một trận bán kết trên sân vận động Thường Châu, Trung Quốc. Các cầu thủ Việt Nam đã có 120 phút thi đấu kiên cường với màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính với Qatar. Hai lần bị Qatar dẫn trước, hai lần đội quân của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo đã kiên cường vươn lên san bằng tỷ số. Cú đúp của Quang Hải đã giúp Việt Nam có được tỷ số hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Hai đội đá thêm hiệp phụ tỷ số vẫn được giữ. Qatar và Việt Nam phải so tài bằng màn thi đá luân lưu 11m và kết quả cuối cùng chiến thắng thuộc về các cầu thủ U23 Việt Nam. Loại Qatar U23 Việt Nam vào thẳng chung kết của giải đấu châu lục. Đây là chiến tích lịch sử không chỉ của bóng đá Việt Nam mà còn của cả bóng đá Đông Nam Á. Lần thứ hai tham dự đấu trường lớn châu Á ngay từ đầu giải U23 dưới sự dẫn dắt huấn luyện viên người Hàn Quốc đã liên tục gây ra những địa chấn đánh bại những đối thủ lớn gồm toàn những ứng cử viên cho chức vô địch. Vào lúc này, theo báo chí Việt Nam, hàng triệu người hâm mộ khắp các thành phố Việt Nam đã đổ ra đường ăn mừng chiến công lịch sử của U23.
Mỗi ngày một sự kiện.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2018, cuộc đối đầu giữa chủ nghĩa đa phương và cục bộ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn.
Hôm nay, Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2018 chính thức khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ. Cũng như mọi năm, sự kiện thường niên này quy tụ đông đảo lãnh đạo chính phủ, giới tinh hoa kinh tế và các nhà hoạt động xã hội lớn trên toàn cầu. Với chủ đề tạo dựng tương lai chung cho một thế giới rạn nứt, Davos 2018 tập trung vào thúc đẩy chia sẻ chung sức của cộng đồng quốc tế nhằm đối phó với thách thức toàn cầu là một thế giới kinh tế đang rạn nứt. Diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi khả quan 10 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính. Thế nhưng viễn cảnh kinh tế thế giới trong năm nay chưa hẳn đã tươi sáng bởi thế giới vẫn đang đứng trước nhiều thách thức lớn của các cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa các quốc gia ngày càng mạnh mẽ. Theo giới quan sát, diễn đàn Davos 2018 sẽ chứng kiến sự đối đầu giữa một bên bảo vệ chủ nghĩa đa phương với đại diện là Liên hiệp châu Âu trước thông điệp nước Mỹ trước tiên của Tổng thống Donald Trump. Một năm qua, thế giới đã xuất hiện những rạn nứt trong các mối quan hệ giữa các cường quốc. Tại Liên hiệp châu Âu, nước Anh ra đi, quan hệ Mỹ với các cường quốc như Trung Quốc, Nga đều có những trục trặc về cả chính trị cũng như kinh tế. Ngoài ra, chính sách nước Mỹ trước tiên của Donald Trump đã khiến cả thế giới lo ngại. Những quyết định của Tổng thống Trump để bảo vệ lợi ích kinh tế của Mỹ đã phủ nhận các nguyên tắc mà các nhà lãnh đạo dự diễn đàn kinh tế thế giới Davos lần thứ 48 vốn luôn tin tưởng như thương mại tự do, toàn cầu hóa, chủ nghĩa đa phương, hợp tác để giải quyết những vấn đề lớn của thế giới, vân vân. Bản báo cáo rủi ro toàn cầu được diễn đàn Davos 2018 công bố tuần trước đã chỉ ra nguy cơ đối đầu sâu sắc về chính trị và kinh tế giữa các cường quốc trong năm nay. Nếu như ở diễn đàn Davos 2017, sự có mặt của những cam kết mở cửa đầu tư của Chủ tịch Trung Quốc là tâm điểm chú ý và đã làm nóng lên không khí của Davos, thì năm nay sự tham gia lần đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump được dự báo sẽ có những màn tranh cãi gay gắt giữa nhà lãnh đạo nền kinh tế số một thế giới với các đại biểu ủng hộ toàn cầu hóa. Lãnh đạo các nước châu Âu sẽ sử dụng diễn đàn để phản bác lại ý đồ phá bỏ những luật chơi kinh tế đã được định hình mà Tổng thống Donald Trump vẫn nhiều lần nhắc lại. Dư luận chờ đợi một diễn văn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày mai. Trong đó, ông sẽ đề xuất những giải pháp nhằm rút ngắn hố ngăn cách bất bình đẳng giữa nước giàu và nghèo hay những giải pháp hành động ngăn chặn bầu khí hậu đang bị hâm nóng. chuyên gia Robin Diblett, Tổng Giám đốc Cơ quan Tư vấn Chatham London dự đoán chắc chắn Tổng thống Pháp sẽ có những phát biểu nhằm phản công các luận điểm về trật tự kinh tế thế giới vẫn được ông Donald Trump giao giảng đây đó. Cùng ngày, bà Thủ tướng Angela Merkel sau một thời gian khá kín tiếng vì lo chuyện lập chính phủ mới cũng sẽ đăng đàn. Người ta cũng sẽ chú ý nhiều đến diễn văn của Thủ tướng Anh để xem bà Theresa May sẽ thuyết phục thế giới kinh tế tài chính ra sao khi nước Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu mà không làm đổ vỡ những quan hệ làm ăn trước đó. Như nhận định của Lâm Ông số ra hôm nay, Davos luôn là một diễn đàn kinh tế nhưng mang tính chính trị nhất thế giới. Các diễn văn của lãnh đạo chính trị của mỗi nước, các cuộc tranh luận trao đổi của giới chuyên gia hay doanh nghiệp ở Davos không thể đưa ra được những giải pháp cụ thể nào cho sự phát triển của kinh tế toàn cầu. Nhưng với chủ đề tạo dựng một tương lai chung trong thế giới rạn nứt, diễn đàn Davos 2018 diễn ra từ ngày 23 hôm nay đến ngày 26 tháng Giêng sẽ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế toàn cầu và những căng thẳng địa chính trị đang nổi lên. Dư luận hy vọng Davos 2018 sẽ tạo sức hấp dẫn mới cho tăng trưởng toàn cầu và nhất là sự hiện diện và bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump sẽ không phải là sợi tóc trong bát súp như ví von của tờ báo kinh tế Pháp Les Echos.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế, nhìn lại một năm chính sách bảo hộ mậu dịch của Donald Trump, Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-François Boitin thuộc trung tâm CEPI. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam đẩy nhanh cổ phần hóa các tập đoàn nhà nước. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia tài chính Huỳnh Bửu Sơn từ Sài Gòn. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là phần tin bổ sung do Thanh Hà biên soạn. Choose France, chiến dịch chiêu dụ doanh nhân thế giới chọn Pháp làm địa bàn hoạt động.
Một ngày trước diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos khai mạc, thì lâu đài Versailles ngoại ô Paris trở thành điểm hẹn của nhiều doanh nhân toàn cầu, trong số 140 vị thượng khách của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tối ngày hôm qua thì gồm có chủ tịch tổng giám đốc của những cây đại thụ trong thế giới kinh tế tài chính toàn cầu như là ngân hàng Mỹ Goldman Sachs, hãng nước ngọt Coca-Cola, lãnh đạo của những Facebook, Google, sáng lập viên ra hệ thống mua bán trên mạng Trung Quốc Alibaba hay là nhãn hiệu xe hơi Nhật Bản đã trở nên quá quen thuộc là Toyota. Đây là lần thứ ba kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5 năm ngoái, ông Macron bắt cộng đồng quốc tế phải chú ý đến nước Pháp. Cuộc hội ngộ đầu tiên giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và tân lãnh đạo Pháp nhân dịp lễ quốc khánh 14 tháng 7 đã được đánh giá là một đòn ngoại giao ngoạn mục của chủ nhân điện Élysée. Thế rồi tháng 12 năm ngoái, vài ngày sau khi hội nghị chống biến đổi khí hậu COP23 kết thúc, thì Paris với thượng đỉnh One Planet Summit đã mời hàng chục các lãnh đạo trên thế giới cũng như là hàng trăm các tổ chức hội đoàn rồi những gương mặt hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tập hợp về thủ đô của nước Pháp. Lần này, Pháp trải thảm đỏ ngay tại lâu đài Versailles để mời các doanh nhân trên thế giới nên chọn quê hương của Colbert làm bãi đáp.
Đơn giản là vì Pháp cần đầu tư nước ngoài. Theo thống kê của Bộ Kinh tế và Tài chính, đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Pháp bảo đảm 21% công việc làm của người lao động trong ngành công nghiệp, gần 30% các khoản đầu tư vào nghiên cứu và phát triển do các hãng ngoại quốc tài trợ.
Tối ngày hôm qua, Tổng thống Macron và 16 bộ trưởng đã dành nhiều thời gian để có những cuộc trao đổi tay đôi với các doanh nhân năng động nhất. Và các cuộc trao đổi đó diễn ra rất xa ống kính của báo chí và truyền hình. Ông Macron đương nhiên là đã sử dụng ngôn ngữ của Shakespeare để trao đổi với 140 vị thượng khách của phủ tổng thống. Trong số này, hơn một phần nửa là các lãnh đạo của tập đoàn châu Âu, 20% đến từ Mỹ và 25% còn lại đại diện cho các hãng xưởng của châu Á cũng như là khu vực Trung Đông. Nỗ lực của Tổng thống Pháp dường như đã được đền bù một cách xứng đáng. Thật vậy, hãng xe Toyota của Nhật thông báo đầu tư 300 triệu đô la vào nhà máy ở Ô Năng, miền Bắc nước Pháp, tuyển dụng 700 nhân viên với hợp đồng vô hạn định. Còn đại diện cho mạng xã hội Facebook của ông Mark Zuckerberg là bà Sheryl Sandberg thì đã đến Paris với hai dự án quan trọng nhằm đào tạo cho 65.000 người trong lĩnh vực công nghệ số, đầu tư 410 triệu euro để phát triển thông minh nhân tạo. Công ty dược phẩm của Thụy Sĩ là Novartis đến điện Versailles với một món quà không kém phần hấp dẫn qua dự án đầu tư 900 triệu euro vào Pháp. Cho đến sáng nay, thì phát ngôn viên của chính phủ thông báo là đã có hơn 3 tỷ euro các dự án đầu tư được thông báo nhân buổi dạ tiệc ở điện Versailles vừa qua.
Sáng kiến mời giới lãnh đạo các đại tập đoàn từ châu Á sang châu Âu và nhất là của nước Mỹ đến Pháp vào thời điểm này được coi là rất khôn ngoan. Theo thăm dò được Phòng Thương mại Mỹ và Cơ quan Tư vấn bên có trụ sở tại Boston thực hiện hồi tháng 11 năm ngoái, thì hình ảnh của nước Pháp trong mắt các doanh nhân Hoa Kỳ đã được cải thiện đáng kể. Hơn 70% doanh nhân được hỏi có một cái nhìn tốt về nước Pháp.
Tỷ lệ này trong năm 2016 là 30%. Tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Pháp năm ngoái đã tăng ở mức cao nhất trong 10 năm vừa qua. Thêm vào đó thì Tổng thống Emmanuel Macron được xem là một nhà lãnh đạo năng động, có tầm nhìn xa về một chiến lược chung cho toàn châu Âu, trong lúc mà Anh Quốc sau Brexit thì đang chuẩn bị rời con tàu châu Âu. Còn nhìn sang Hoa Kỳ thì chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp của chính quyền Trump tuy rất hấp dẫn, nhưng chính sách thương mại của Mỹ thì lại gây lo ngại. Chiến dịch chiêu dụ các doanh nhân trên thế giới chọn Pháp làm địa bàn hoạt động của Tổng thống Macron không dừng lại ở đây. Lợi dụng Brexit, Paris muốn phần nào thay thế London để trở thành một địa điểm tài chính hấp dẫn của châu Âu. Thật vậy, Pháp đang chuẩn bị những điều kiện rất ưu đãi dành riêng cho các tay môi giới chứng khoán, đồng thời mời các chuyên gia về luật doanh nghiệp nước ngoài về Paris mở thêm trường trung học quốc tế ở cấp 2 và cấp 3 để có thể đón nhận thêm 1.000 học sinh ngay từ mùa khai giảng năm tới.
Liệu đấy có phải là do hiệu ứng Macron tạo nên hay không? Với các doanh nhân, ngoài môi trường sống thì chìa khóa để đến hoạt động tại một nước vẫn là khung pháp lý, luật lao động và chính sách thuế khóa.
Về điểm này, ngay từ tháng 12 năm ngoái thì 70 các lãnh đạo của một số các chi nhánh công ty nước ngoài làm ăn tại Pháp đã đánh giá cao các biện pháp cải tổ đầu tiên của cặp bài trùng Emmanuel Macron, Edouard Philippe. Quan trọng hơn cả là luật cải tổ lao động. Kế tới là hàng loạt các biện pháp giảm thuế doanh nghiệp đang từ 33% xuống còn 25%. Các biện pháp này đang trong quá trình nghiên cứu để có thể được áp dụng trước khi ông Macron rời điện Élysée vào năm 2022.
Cũng Paris đang bàn thảo về các biện pháp giảm thuế cho những thành phần có thu nhập cao. Nói cách khác, thông điệp mà Paris gửi tới các nhà giàu có trên thế giới là hãy chọn nước Pháp làm cửa ngõ mở ra thị trường châu Âu rộng lớn.
Bên cạnh những lợi thế như là chất lượng về cuộc sống hay các điều khoản thuận lợi về thuế khóa thì Paris còn tận dụng một lá chủ bài khác, đó là nước Pháp chẳng những là một trong những địa điểm văn hóa khoa học của thế giới mà còn là một lò ươm giống đầy hứa hẹn với các kỹ thuật tương lai. Nhà toán học từng đoạt giải thưởng Fields là ông Cédric Villani tại Điện Versailles từ trưa ngày hôm qua đã chủ trì một cuộc hội thảo về thông minh nhân tạo. Thế rồi Bộ trưởng đặc trách về công nghệ kỹ thuật số của Pháp là ông Mounir Majoubi đã đích thân tiếp chủ nhân của nhiều tập đoàn high-tech và ông đã không quên quảng bá cho trạm không gian Digital Station F. Tổng thống Macron thì không che giấu mục tiêu thu hút những mầm non của ngành công nghệ kỹ thuật số biến Paris thành một chiếc nôi của công nghệ digital ngang tầm với London và trong một chừng mực nào đó là có thể so sánh với một góc thu nhỏ của vùng thung lũng Silicon Valley.
RFI.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam và Nga lên kế hoạch 3 năm tập trận chung 2018-2020. Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Quỹ tiền tệ quốc tế lạc quan thận trọng về mức tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuyển U23 Việt Nam lập kỳ tích lịch sử vào chung kết cúp bóng đá châu Á. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2018, cuộc đối đầu giữa chủ nghĩa đa phương và cục bộ. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, đề tài chính trên trang nhất các nhật báo Pháp tập trung xung quanh đề tài Tổng thống Macron mở chiến dịch cám dỗ các doanh nghiệp nước ngoài trước khi đến tham dự diễn đàn Davos tại Thụy Sĩ vào ngày mai. Báo Le Monde thông báo, Macron muốn tái khởi động tính hấp dẫn của nước Pháp. Hôm qua, nguyên thủ Pháp đã tiếp 140 lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia tại cung điện Versailles. Mục tiêu của cuộc họp này là muốn trưng bày hình ảnh một nước Pháp như là một điểm đáng được đầu tư. Sau cuộc họp này, Lacroix ở một góc nhỏ trên trang nhất tự hỏi, phải chăng Pháp lại trở nên hấp dẫn? Les Echos cho rằng là có, bởi vì theo quan điểm của Nhật báo Kinh tế, ông Macron đã thành công chiến dịch chiêu dụ. Tổng cộng 3,5 tỷ euro đầu tư đã được thông báo sau cuộc họp hôm qua. Như để củng cố thêm tính hấp dẫn của nước Pháp, chính phủ đã tạm thời đưa ra nhiều biện pháp mới để thu hút đầu tư tại Pháp, tiết nhỏ trên trang nhất của Les Echos. Chẳng hạn như miễn phần đóng góp về hưu cho chuyên gia Pháp hay nước ngoài đến sống hay trở về Pháp, mở thêm các trường học quốc tế như tăng thêm 1.000 chỗ nhập học tại vùng Île-de-France ngay từ tháng 9 tới đây. Tờ Libération mỉa mai cho rằng kết quả ngày hôm nay không chỉ có công của ông Macron mà còn có một phần thành tích của người tiền nhiệm François Hollande, tờ báo đề tiết đầu tư nước ngoài, cảm ơn Hollande. Cũng trong lĩnh vực kinh tế, trang nhất Les Echos chạy tiết lớn thông báo, kinh tế thế giới tăng trưởng trở lại. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo mức tăng trưởng toàn cầu trong năm 2018 và 2019 sẽ là 3,9%. Tờ báo ghi nhận, chính sách cải cách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong trước mắt tạm thời củng cố mức tăng trưởng kinh tế của Mỹ, trong khi mà tại Pháp, nền kinh tế nước này có dấu hiệu năng động trở lại. Trở lại với sự kiện diễn đàn Kinh tế Davos, một ý kiến thảo luận của báo Les Echos có bài Châu Âu nên thoát khỏi tình trạng ngây thơ khi đối mặt với Trung Quốc và Hoa Kỳ của nhà nghiên cứu chính trị Jackie Lady thuộc Trường Khoa học Chính trị Pháp.
Kể từ khi vào Nhà Trắng, hầu như toàn bộ các quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đều trái ngược với những nguyên tắc ưu tiên của châu Âu. Các quyết định của Tổng thống Trump nhằm làm suy yếu cơ chế quan hệ đa phương được xem là thuộc tính của châu Âu. Câu hỏi đặt ra là châu Âu nên làm gì để đối phó với những cách lập luận của các cường quốc như Hoa Kỳ hay Trung Quốc?
Một trong những thách thức chính đối với châu Âu hiện nay là mối đe dọa nhắm vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Đương nhiên tổ chức này không thể giải quyết hết được mọi vấn đề, nhưng Tổng thống Mỹ muốn làm tê liệt WTO, xóa bỏ nguyên tắc công bằng thương mại. Đây là một thách thức lớn và Hội đồng châu Âu cần tái khẳng định sự gắn bó với WTO. Nói một cách đơn giản, chiến lược của châu Âu phải dựa trên một nguyên tắc đơn giản và vững chắc, đó là bảo vệ châu Âu nhưng không áp dụng bảo hộ. Tác giả giải thích, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch là một cái bẫy chết người vì hai lý do. Thứ nhất, chính sách bảo hộ sẽ dẫn đến hậu quả, phản ứng dây chuyền. Thứ hai, các biện pháp bảo hộ là vô ích. Ngay cả khi ông Donald Trump quyết định nâng cao mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc, điều này cũng không làm thay đổi được gì. Thâm hụt cán cân thương mại là hậu quả của việc mất cân đối giữa tiêu dùng và tiết kiệm. Nếu người dân Mỹ tiếp tục chi tiêu nhiều hơn là tiết kiệm thì Hoa Kỳ tiếp tục bị nhập siêu trong trao đổi thương mại với Trung Quốc. Nước Đức ở trong trường hợp ngược lại, người dân Đức tiết kiệm quá nhiều và tiêu thụ quá ít, do vậy mức xuất siêu của Đức là rất lớn. Tác giả nhấn mạnh, các biện pháp chống bán phá giá cũng ít hiệu quả. Hoa Kỳ đánh thuế chống bán phá giá rất cao đối với các sản phẩm thép của Trung Quốc, nhưng ngành này của Mỹ vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, nếu bảo hộ mà không tiến hành tái cơ cấu hoặc hiện đại hóa, thì các biện pháp bảo hộ sẽ gây ra hậu quả, gậy ông đập lưng ông.
Còn trong quan hệ với Bắc Kinh, thì ưu tiên tuyệt đối của châu Âu là tránh để cho Trung Quốc chiếm đoạt các tiến bộ công nghệ. Không thể chấp nhận điều kiện mà Bắc Kinh đặt ra là công ty nào muốn đầu tư vào thị trường Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc.
Để làm được việc này, châu Âu có hai cách thức hành động. gây áp lực mạnh để thuyết phục Trung Quốc ký với châu Âu một hiệp định về đầu tư và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động đầu tư, mua lại của Trung Quốc, đặc biệt đối với những ngành công nghệ tiên tiến của châu Âu. Điều đáng phấn khởi là Đức đã chấp nhận ý tưởng này của Pháp để cùng hành động. Điều đáng lo là một số nước Đông Âu có cái nhìn lệch lạc và thiển cận, chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt, chấp nhận các đầu tư của Trung Quốc bất chấp các quy định của Bruxelles. Do vậy, châu Âu phải chú ý đấu tranh cùng lúc trên hai mặt trận. Một bên là những nước chủ trương tự do hóa thương mại, không bao giờ muốn áp dụng các cơ chế kiểm soát, và bên kia là những quốc gia đề cao quá mức vấn đề chủ quyền quốc gia, chỉ quan tâm đến việc bảo vệ lợi ích của riêng mình. Để thực hiện chiến lược này, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu và Ủy ban châu Âu phải phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Tác giả kết luận, trong một thế giới bị thống trị bởi những kẻ thèm khát ăn thịt, thì không có chỗ cho những người ăn chay.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến diễn đàn kinh tế Davos, Le Figaro quan tâm đến lãnh đạo Ấn Độ, mà tờ báo đánh giá là một trong những nhân vật tiêu biểu sáng giá nhất tại diễn đàn năm nay. Đó là Thủ tướng Narendra Modi, người đã tiến hành một cuộc biến đổi đất nước đầy tham vọng. Nhật báo cánh hữu của Pháp đặt một câu hỏi lớn, tại Ấn Độ phải chăng chính sách cải cách của Modi bắt đầu đơm hoa kết trái?
Đầu tiên hết, Le Figaro so sánh cách thực thi cải cách giữa hai cường quốc châu Á có dân số đông nhất thế giới. Tại Trung Quốc, chính quyền cộng sản có thể sang bằng cả một khu phố không chút thương tiếc để xây dựng một sân bay. Ngược lại, tại Ấn Độ, một đất nước có số dân đang trên đà qua mặt Trung Quốc, đa dạng về sắc tộc, tôn giáo hay ngôn ngữ, và lại là một quốc gia dân chủ, thì việc thực hiện các chương trình cải cách đất nước sâu rộng hay phát triển các dự án cơ sở hạ tầng không phải là một điều dễ dàng. Vậy mà chỉ trong vòng có 4 năm nhiệm kỳ, Thủ tướng Modi đã thành công buộc chú voi ì ạch đó phải chuyển động theo như cách nói ví von của người dân khi nói về đất nước Ấn Độ. Le Figaro cho rằng sở dĩ Thủ tướng Modi có thể thực hiện được tất cả những điều trên đó là nhờ vào việc ông đã mạnh dạn và liều lĩnh đưa ra các cải cách đầy tham vọng, cho đến giờ chưa một nhà lãnh đạo nào dám thực hiện. Quý vị có thể tham khảo chi tiết bài viết này trên trang mạng của Ban Việt ngữ đài RFI vi.rfi.fr. Cuối cùng, một điểm báo xin khép lại với bài xã luận của Le Monde bày tỏ sự quan ngại của mình về chiến dịch tấn công người Kurdistan của Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng Afrin lãnh thổ Syria. Bài viết có tựa đề "Cuộc xâm nhập Syria của Thổ Nhĩ Kỳ là nguy hiểm". Nhật báo đặt câu hỏi, vì sao ông Erdogan lại có một quyết định rủi ro lớn như thế là châm ngòi nổ tại một khu vực vào lúc mà những tàn tích của Daesh vẫn còn chưa tan khói? Để rồi tờ báo cũng tự trả lời rằng, bởi vì ông ấy muốn ngăn chặn bằng mọi giá sự hình thành một vùng không gian trong tay người Kurdistan ở sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Sự quyết tâm biến một lý lẽ này thành một cuộc chiến quốc gia như ông tuyên bố hôm Chủ nhật vừa qua với người dân trong nước đã biến thành một nỗi ám ảnh.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Minh Anh. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế, nhìn lại một năm chính sách bảo hộ mậu dịch của Donald Trump. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-François Boitin thuộc trung tâm CEPI.
Tạp chí Kinh tế.
Không che giấu chủ trương bảo hộ ngay từ khi vận động tranh cử cho đến khi bước vào Nhà Trắng, vậy thì trong một năm qua, chính sách America First của Donald Trump được thực hiện đến đâu và có đem lại hiệu quả mong đợi là giảm nhập siêu cho Hoa Kỳ với các đối tác thương mại hay không? Năm 2017, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos ở Thụy Sĩ lần đầu tiên trải thảm đỏ đón Chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình đã nổi lên như một cột trụ của chính sách tự do mậu dịch và của một mô hình kinh tế toàn cầu. Tại Hoa Kỳ thì Donald Trump đang chuẩn bị bước vào Nhà Trắng. Chiến lược kinh tế, thương mại, ngoại giao của Tổng thống Mỹ thứ 45 gây hoang mang trong thế giới tự do với khẩu hiệu America First. Trong ấn bản Davos 2018 thì ngược lại, mọi chú ý đang hướng về Donald Trump và bài phát biểu của nguyên thủ Mỹ vào ngày 26 tháng Giêng tới đây, vài giờ trước khi diễn đàn bế mạc Trước khi đến trạm trượt tuyết nổi tiếng này của Thụy Sĩ, chính quyền Trump thông báo tăng 50% thuế nhập khẩu nhắm vào máy giặt nhập từ Hàn Quốc, tăng 30% thuế đánh vào pin mặt trời của Trung Quốc. Cả hai biện pháp này, nhiều nhà quan sát xem là những phát súng đầu tiên khơi mào cho một cuộc chiến tranh thương mại. Mọi người chờ đợi là trước cử tọa hơn 3.000 các doanh nhân, đại diện của các tổ chức đa quốc gia, các hội đoàn, Donald Trump sẽ nói gì về chính sách thương mại của Mỹ trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ sau khi đã liên tục tuyên bố đặt quyền lợi của nước Mỹ, của người lao động Mỹ lên trên hết và đòi cân bằng hóa cán cân thương mại với tất cả các đối tác kinh tế của Mỹ để Hoa Kỳ được thịnh vượng trở lại như xưa, Make America Great Again. Nếu như chúng ta chỉ nhìn vào những chỉ số chính như là tăng trưởng hay tỷ lệ thất nghiệp hoặc là chỉ số chứng khoán, thì trên cả ba lĩnh vực này, 12 tháng dưới chính quyền Trump, nước Mỹ đã khiến thế giới phải ganh tị. Riêng trong quý 3 vừa qua, GDP của Hoa Kỳ tăng 3%, tức là cao hơn mọi dự phóng của chính phủ. Thế rồi tỷ lệ thất nghiệp thì đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2000. Trên sàn chứng khoán ở Wall Street, các chỉ số Dow Jones, Nasdaq hay là SP500 đều đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Chỉ riêng trong lĩnh vực thương mại thì Donald Trump đã không mấy được toại nguyện bởi Hoa Kỳ vẫn trong tình trạng nhập siêu. Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia kinh tế ông Jean-François Boitin, cộng tác viên của rất nhiều các cơ quan nghiên cứu như là Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế và Thông tin Quốc tế CEPI hay là Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã nhắc lại những khía cạnh khác nhau trong chính sách đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết.
La politique America First du président elle a plusieurs dimensions.
Elle a une dimension của Tổng thống Mỹ bao hàm nhiều lĩnh vực. Về mặt an ninh quốc gia, Washington chủ trương tăng cường kho vũ khí hạt nhân. Trong lĩnh vực năng lượng, chính quyền Mỹ đã thay thế chiến lược độc lập về năng lượng bằng mục tiêu thống lĩnh ngành năng lượng, tức là biến Hoa Kỳ trở thành một nguồn cung cấp dầu mỏ của thế giới. Sau nữa, liên quan đến về kinh tế và mậu dịch, mục tiêu đặt ra rất rõ ràng, đó là giảm mọi thâm hụt trong cán cân thương mại của nước Mỹ.
Thưa riêng trên vế thương mại, thì chính sách America First của Tổng thống Trump đã được thể hiện như thế nào trong năm vừa qua và liệu rằng cái chính sách đó có dễ được thực hiện hay không ạ?
Sur le volet commercial, c'est très simple. La marque de fabrique du président, quelque part, c'est la décision. Et en fait, c'est la première décision qu'il a prise.
Về thương mại, vấn đề khá đơn giản. Dấu ấn chính của Donald Trump trong một năm cầm quyền vừa qua là rút khỏi hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Đây là việc làm đầu tiên mà ông ta đã làm khi ngồi vào chiếc ghế tổng thống ở phòng bầu dục. Kế hoạch này từng được ứng cử viên Donald Trump thông báo trong suốt thời gian vận động tranh cử. Chúng ta biết rằng ngoài mức độ quan trọng về phương diện kinh tế, TPP còn là công cụ để Hoa Kỳ kiềm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các nước trong vùng châu Á và nhất là Đông Nam Á. Nước Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama đã đưa ra công cụ này để cản đường Trung Quốc muốn áp đặt một mô hình kinh tế theo kiểu của Bắc Kinh với các đối tác kinh tế và thương mại. Việc thứ nhì mà Tổng thống Donald Trump đã làm tiếp theo, đó là đòi xét lại thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ, AFTA, có hiệu lực từ năm 1994 giữa Hoa Kỳ với hai nước láng giềng là Canada và Mexico. Tương tự như vậy, chính quyền Trump đòi đàm phán lại thỏa thuận mậu dịch song phương với Hàn Quốc. Tuy nhiên, vấn đề trở nên phức tạp hơn do chiến lược thương mại của Washington dưới thời Tổng thống Trump bao gồm hai vế, một là rút lại hay đòi đàm phán lại các thỏa thuận thương mại mà Hoa Kỳ đã ký kết với các đối tác quan trọng như vừa nói. Vế thứ nhì là Nhà Trắng đưa ra một loạt các biện pháp gọi là để tự vệ, thí dụ như là các biện pháp chống bán phá giá, cạnh tranh bất bình đẳng với hàng của Mỹ, cướp đi công ăn việc làm của người lao động Hoa Kỳ. Ở vế thứ nhì này, trong một năm qua, chúng ta thấy rằng Washington đã đưa ra hàng loạt thông báo, nhưng trên thực tế phải đợi đến cuối tháng riêng, đầu tháng 2 này mới biết được rằng các biện pháp bảo hộ đó được áp dụng hay không. Xin kể ra một vài thí dụ cụ thể. Đến cuối tháng này hay trễ nhất là trong 2 tuần đầu tháng 2, chúng ta mới biết được Hoa Kỳ có trừng phạt thép nhập từ Trung Quốc vào Mỹ hay không, với lý do giá quá rẻ, gây cạnh tranh bất bình đẳng. Và tương tự như vậy là nhiều sản phẩm như nhôm, pin mặt trời của Trung Quốc cũng đang trong tầm ngắm của Bộ Thương mại Mỹ. Máy giặt từ Hàn Quốc cũng có thể bị đánh thuế cao hơn.
Gần như mọi người đều biết Trung Quốc là mục tiêu chính mà ông Donald Trump muốn nhắm tới do nhập siêu của Hoa Kỳ với nước châu Á này đã năm ngoái đã lên đến 276 tỷ đô la, tức là nó chiếm một phần nửa tổng nhập siêu của Mỹ.
Thực ra mà nói, tất cả mọi nền kinh tế trong thế thặng dư thương mại với Mỹ đều bị chính quyền Trump nhắm tới. Trong số này phải kể đến Đức chẳng hạn, nhưng đúng ra Trung Quốc là mục tiêu chính. Bởi thứ nhất, Trung Quốc bán hàng nhiều nhất vào Mỹ và là đối tác có cán cân thương mại mất thăng bằng nhất với Hoa Kỳ. Hơn một nửa nhập siêu của Mỹ do mua vào quá nhiều hàng của Trung Quốc. Thứ hai nữa là tuần qua, chính Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đã khẳng định Trung Quốc và Nga là hai đối thủ chiến lược cạnh tranh đối với Mỹ. Chúng ta biết rằng trong thời gian gần đây, Trung Quốc đọ sức với Hoa Kỳ cả trong các lĩnh vực từ điện toán đến trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo.
Thưa, đang làm việc tại thủ đô Washington, ông đánh giá như thế nào về cái hiệu quả của các biện pháp bảo hộ được chính quyền Trump đề xướng ạ?
Pour l'instant, les mesures n'ont pas été prises. Elles le seront pour un
grand nombre d'entre elles. Chính quyền Mỹ chưa thực sự ban hành một biện pháp bảo hộ nào. Phần lớn các quyết định theo hướng đó sẽ được đưa ra vào cuối tháng này hoặc đầu tháng tới. Câu hỏi đặt ra là các biện pháp bảo hộ như Washington chủ trương liệu có hiệu quả tới đâu và đặc biệt là với Trung Quốc. Về điểm này, tôi e rằng một số quyết định của Mỹ sẽ không có hiệu quả. Thí dụ như Mỹ muốn trừng phạt thép của Trung Quốc bán phá giá vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng nếu như chúng ta nhìn đến cán cân thương mại vào năm ngoái, thì Trung Quốc là nguồn cung cấp thép lớn nhất trên thế giới, nhưng khách hàng quan trọng nhất của Trung Quốc không phải là Mỹ. Hoa Kỳ mua vào 30 triệu đô la thép trong năm qua, nhưng trong số này, Trung Quốc chỉ bán được cho Mỹ có 1 triệu, tức là một khối lượng không thấm vào đâu. Vậy thì, trừng phạt Trung Quốc có hiệu quả gì hay không? Ngược lại, đa số các biện pháp bảo hộ do chính quyền Trump đề xuất lại nhắm vào các đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ như Canada hay Mexico, rồi nhiều nước trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương hay Liên hiệp châu Âu. Tôi nghĩ rằng tất cả những khó khăn đặt ra với chính sách bảo hộ của Donald Trump nằm ở chỗ đó.
Xin một câu hỏi chót đó là, đến giờ phút này thì theo đánh giá của ông, thực hư ra sao về cái chính sách bảo hộ của Donald Trump hay Make America Great Again cũng như là America First chỉ là những cái khẩu hiệu để vận động tranh cử?
Nếu đúng như thế thì đây quả là kịch bản tối ưu, nhưng tôi bi quan hơn và không tin là điều đó sẽ xảy ra, bởi ông Donald Trump thường nói ra những điều mà ông ta tin như thật và bằng mọi giá muốn thực hiện điều đó. Tôi lấy thí dụ cụ thể liên quan đến bức tường ở đường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Mỹ, tướng John Kelly đã để ngỏ khả năng Nhà Trắng xét lại dự án này vì theo ông, Tổng thống Trump không được thông tin đầy đủ về hồ sơ nhạy cảm ấy. Lập tức 5 giờ sau đó, đích thân Donald Trump gửi tin nhắn trên Twitter khẳng định Mỹ sẽ xây tường với Mexico, kế hoạch đó sẽ được thực hiện. Nói cách khác, Tổng thống Mỹ luôn tỏ ra ông muốn đi tới cùng và tôi e rằng chính sách khăng khăng đó sẽ gây nhiều thiệt hại về mặt thương mại. Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp bảo hộ làm đảo lộn trật tự thương mại thế giới.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Jean-François Boitin, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu CEPI và Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam đẩy nhanh cổ phần hóa các tập đoàn nhà nước. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia tài chính Huỳnh Bửu Sơn từ Sài Gòn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2018 này, xu hướng rõ rệt nhất có lẽ là tiến trình thoái vốn, tức là cổ phần hóa các tập đoàn nhà nước sẽ được đẩy nhanh trong nỗ lực của chính phủ nhằm mở cửa hơn nữa nền kinh tế và bù đắp ngân sách nhà nước trước tình hình nợ công đang tăng cao một cách đáng ngại. Năm 2017 đã kết thúc với vụ thoái vốn đáng chú ý tại tập đoàn Sabeco, tức là tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn, tập đoàn nổi tiếng với hai thương hiệu bia 333 và bia Sài Gòn. Bộ Công Thương đã thoái 53,59% vốn của nhà nước tại Sabeco, thu về cho nhà nước 4,8 tỷ đô la. Đây được coi là vụ thoái vốn lớn nhất từ trước đến nay trên thị trường Việt Nam. Theo nhận định của trang mạng The Diplomat ngày 21 tháng 12 vừa qua, việc bán cổ phần ở Sabeco là bước lớn đầu tiên trong kế hoạch thoái vốn nhà nước từ các tập đoàn nhằm đẩy nhanh tiến trình tự do hóa nền kinh tế Việt Nam. Đây được coi như là chính sách đổi mới tập 2.
Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ qua điện thoại từ Sài Gòn, chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn cũng cho rằng nếu thành công, kế hoạch thoái vốn nhà nước từ các tập đoàn lớn sẽ có tác động tích cực lên nền kinh tế Việt Nam. Sau đây mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn với chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp truyền trở lại với chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn. Thưa ông, thì năm nay có một xu hướng khá là rõ nét mà thực ra nó đã bắt đầu từ cuối năm ngoái, tức là chính phủ Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc thoái vốn nhà nước từ các tập đoàn lớn, và cái việc thoái vốn này nó đã bắt đầu từ một cái tập đoàn rất nổi tiếng, đó là Sabeco. Vậy thì theo ông, cho tới nay vì sao là cái tiến trình cổ phần hóa các tập đoàn nhà nước vẫn còn chậm mà cho đến bây giờ thì chính phủ mới có thể tăng tốc được ạ?
Thật ra thì nó có hai cái nguyên nhân. Trước đây đó, bất cứ chính phủ nào nói đến cái chương trình cổ phần hóa thì đều có một cái kế hoạch để mà gọi là đẩy mạnh cái cổ phần hóa. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng trong nhiều năm thì cái chương trình cổ phần hóa này nó rất là chậm. Thì một cái nguyên nhân đầu tiên mà các nhà phân tích kinh tế họ thấy đó, tức là phần lớn những cái chương trình cổ phần hóa đầu tiên là muốn đưa những cái doanh nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả, làm ăn không tốt để mà cổ phần hóa. Thì cái việc mà cổ phần hóa những cái doanh nghiệp nhà nước mà làm ăn không hiệu quả như vậy đó, đương nhiên là nó không có được sự quan ngân của các nhà đầu tư nước ngoài cũng như là các nhà đầu tư tư nhân trong nước, và do đó nó chậm. Còn những cái công ty nhà nước mà làm ăn có lời thì người ta lại không đặt vấn đề là cổ phần hóa, hoặc là ngay cả cái ban giám đốc của những cái công ty đó đó, họ cũng viện cái lý do là đây là công ty đang làm ăn có hiệu quả của nhà nước thì tại sao lại phải cổ phần hóa sớm. Thì cho đến cái thời gian gần đây, khi mà có chính phủ mới, chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cái việc đẩy mạnh cái chương trình cổ phần hóa thì mới thấy là rõ nét. Thì nó cũng có một cái nguyên nhân thứ hai, như tôi nói là trong cái thời gian trước đây đó, khi mà chúng ta phát triển những cái tập đoàn nhà nước có những vị trí rất là quan trọng, thì song song với cái việc mà phát triển các tập đoàn đó theo cái chiều dọc cũng như theo chiều ngang đó, thì các tập đoàn đó cũng đã phải vay một số nợ rất lớn của nước ngoài. Và rõ ràng là trong cái quá trình mà phát triển của các tập đoàn đó thì cũng là một cái quá trình phát triển của cái nợ công của Việt Nam. Cho đến hôm nay thì tôi nghĩ rằng đã tới cái mức độ nó khá là cấp bách để mà phải giải quyết cái bài toán đó. Và do vậy thì cái việc mà đẩy mạnh chương trình cổ phần hóa, bán bớt cổ phần của một số những cái doanh nghiệp mà làm ăn tốt đó, làm ăn có lãi, ví dụ như Vinamilk, như Sabeco, và gần đây là như anh có đề cập là Sabeco, đó là một cái việc mà bán cái cổ phiếu nó, tôi cho rằng đó là một cái thành công rất lớn, tại vì được một giá có thể gọi là tốt và được một số tiền cũng là rất cao, khoảng 4 tỷ đô la. Tôi cho rằng đây là một cái thành công của cái việc mà cổ phần hóa, và tôi nghĩ nó cũng sẽ là một khởi đầu để mà chính phủ có thể tiếp tục cái việc mà cổ phần hóa những cái tập đoàn nhà nước có những cái vị trí then chốt hơn trong nền kinh tế. Tuy không phải là những vị trí mà mang tính chất an ninh quốc gia hay gì đó, thì tôi nghĩ là ở trong lĩnh vực mà thương mại hoặc là trong lĩnh vực dịch vụ thì cái việc mà cổ phần hóa cũng nên đẩy mạnh. Một mặt là có thể thu về cho ngân sách một số tiền khá lớn, hỗ trợ cho cái việc trả nợ nước ngoài, giảm bớt cái số nợ công của quốc gia.
Như vậy theo ông thì những tập đoàn được thoái vốn nhà nước trong năm 2018 này thì có sẽ gặp được thành công tương tự như là tập đoàn Sabeco năm 2017 hay không ạ?
Thành công của một cái việc mà thoái vốn đó thì nó còn tùy cái kế hoạch chọn lựa cái tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nào và có hiệu quả đến mức nào, và cách đánh giá cái tập đoàn đó cũng như là cái việc mà chọn lựa những cái người mà có thể là đi thương thảo cho cái việc mà thoái vốn đó. Tôi cho rằng đây là một cái kế hoạch nó phải nghiên cứu cẩn thận và phải có những cái người chuyên môn trong lĩnh vực này để mà có thể là họ hỗ trợ để mà giúp bán được cho đúng cái đối tượng và với một cái mức giá gọi là rất là phù hợp cũng như là tốt cho chính phủ Việt Nam. Đặc biệt là trong việc mà chọn lựa cái tập đoàn nào mà làm ăn hiệu quả cũng như là tính toán tỷ lệ nào, mức độ nào để bán ra nhận. Cái nhà đầu tư chiến lược nào có thể là tham gia. Thì cho rằng đây là những cái vấn đề mà phải nghiên cứu kỹ để mà đảm bảo cái thành công của cái việc thoái vốn nhà nước.
Thưa ông Huỳnh Vũ Sơn, thì khi một cái nhà đầu tư mà họ quyết định mua cổ phần của một cái tập đoàn nào đó thì họ cũng phải đánh giá xem cái tập đoàn nó có làm ăn hiệu quả hay không, cũng như định giá được cái trị giá tài sản của cái tập đoàn này. Vậy thì ở Việt Nam thì do nó có sự thiếu minh bạch về thông tin, liệu rằng là đó có phải là một cái cản lực cho cái việc mà đẩy mạnh thoái vốn nhà nước hay không ạ?
Cái việc mà thiếu minh bạch về thông tin đó thì đúng là trước đây khi mà một số những cái tập đoàn lớn họ khi họ không có chuẩn bị để mà họ ra thị trường đó để mà bán cổ phiếu thì đương nhiên rằng họ không có nhu cầu để mà công bố thông tin. Nhưng mà một khi đã có cái quyết định là bán cổ phiếu ra thị trường rồi thì tôi nghĩ rằng cái việc công bố những cái thông tin liên quan đến cái hoạt động ít nhất trong 3 năm của công ty đó hay của tập đoàn đó là cái việc mà hết sức cần thiết để cho các nhà đầu tư họ có đủ thông tin để họ có thể quyết định. Thì tôi cho rằng đây cũng là một cái cơ hội để cho cái việc mà minh bạch, công khai hóa và việc mà công bố thông tin chính xác của không những là của các tập đoàn lớn mà của tất cả các doanh nghiệp quốc doanh trong cái chương trình cổ phần hóa cũng như là kể cả các doanh nghiệp mà tư nhân để làm cho nền kinh tế Việt Nam dưới cặp mắt của các nhà đầu tư nước ngoài nó trở nên rõ ràng hơn, nó minh bạch hơn, công khai hơn. Thì đó là một điều tốt không những cho doanh nghiệp Việt Nam mà cho cả cái nền kinh tế Việt Nam.
Vâng, thưa ông Huỳnh Bú Sơn, thì như vậy là năm 2018 sẽ có rất là nhiều tập đoàn nhà nước được thoái vốn. Và theo kế hoạch thì tới năm 2020 họ sẽ thoái vốn tổng cộng 375 doanh nghiệp nhà nước. Thì một khi mà các cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước này được bán hết hoặc bán một phần cho các nhà đầu tư, dù là đầu tư tư nhân trong nước hoặc là đầu tư nước ngoài, thì cái điều đó nó sẽ có tác động như thế nào đến cái tiến trình cải tổ kinh tế nói chung của Việt Nam ạ?
Tôi nghĩ là nó sẽ có tác động rất là tích cực. Như cái kinh nghiệm trước đây của Trung Quốc thì họ đối doanh nghiệp là chú trọng đến cái sở tại hơn là cái sở hữu. Vì cái doanh nghiệp đặt ở đâu, ở nước nào, sử dụng cái nguồn lao động ở đâu, nguồn nguyên liệu ở đâu, nó rất quyết định cho cái nền kinh tế của nước đó hơn là cái chính phủ hay là tư nhân của cái nước đó có làm chủ được cái đồng vốn này hay không. Cho nên tôi nghĩ là nếu các doanh nghiệp của Việt Nam đang hoạt động tại Việt Nam mà mở rộng cánh cửa để cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn, để có thể tiếp nhận được là không những đồng vốn mà còn những cái kỹ năng quản trị, những kỹ năng tiếp thị và một số những cái kiến thức về công nghệ của họ đó, thì cho đây là cái điều tốt và cái điều đó nó sẽ làm tăng cái hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp hiện hữu của Việt Nam. Và nếu các doanh nghiệp đó hoạt động hiệu quả cũng có nghĩa là sức cạnh tranh, hiệu quả cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam nó sẽ tăng lên và điều đó nó sẽ có cái đóng góp rất lớn cho cái việc phát triển kinh tế Việt Nam và cái việc gia tăng cái GDP của Việt Nam ở đây về sau.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn chuyên gia tài chính Huỳnh Bú Sơn.
Nhân dịp đầu năm thì cũng xin chúc đài RFI có những cái đóng góp lớn cho cái nền thông tin của thế giới nói chung và cũng như là chúc tất cả những khán giả của đài RFI một năm mới an khang thịnh vượng. Riêng chúc Thanh Phương một năm mới đầy đủ sức khỏe và gia đình hạnh phúc.
Vâng, cảm ơn ông Huỳnh Bú Sơn và thay mặt Ban Việt ngữ chúng tôi xin kính chúc ông và gia đình được một năm mới nhiều hạnh phúc và may mắn.
RFI, les voix du monde. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam và Nga lên kế hoạch 3 năm tập trận chung 2018-2020. Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Quỹ tiền tệ quốc tế lạc quan thận trọng về mức tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuyển U23 Việt Nam lập kỳ tích lịch sử vào chung kết cúp bóng đá châu Á. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2018, cuộc đối mặt giữa chủ nghĩa đa phương và cục bộ. trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Nga ban hành chính sách hỗ trợ sinh con nhằm chống hiện tượng tỷ lệ sinh nở sụt giảm mạnh. RFI thực hiện với phần tường trình của thông tín viên Hoàng Dung tại Moscow. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.